Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Na Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. The Century of Plenty, A Story of Progress for Generation to Come là một cuốn sách phi hư cấu về kinh tế, phát triển và tương lai toàn cầu do Sven Smith cùng nhiều đồng tác giả từ McKinsey viết. Cuốn sách đặt ra một câu hỏi lớn, liệu nhân loại có thể tạo ra một thế kỷ thịnh vượng mới, trong đó mọi người đều được hưởng mức sống cao hơn nhiều so với hiện nay hay không? Thay vì nhìn tương lai bằng lăng kính khan hiếm và suy thoái, tác phẩm này lập luận rằng tăng trưởng vẫn có thể mang lại đủ năng lượng, lương thực, kim loại, khoáng sản và cả không gian cho đổi mới nếu xã hội lựa chọn đúng. Mục đích của sách là xây dựng một cách kể chuyện mới về tiến bộ, nơi tăng trưởng được xem là điều tốt và nơi công nghệ, cạnh tranh, năng suất cùng đầu tư vào năng lực sản xuất trở thành động lực chính cho một thế giới đủ đầy hơn vào năm 2100. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, tái định nghĩa tăng trưởng như một điều kiện để tạo ra đủ đầy. Điểm trung tâm của cuốn sách là lập luận rằng tăng trưởng kinh tế không chỉ là con số trên biểu đồ, mà là nền tảng để mở rộng cơ hội sống tốt hơn cho số đông. Các tác giả không xem tăng trưởng như mục tiêu trừu tượng, mà như một cơ chế giúp xã hội tạo thêm năng lực sản xuất, nâng năng suất và mở rộng khả năng tiếp cận hàng hóa thiết yếu. Từ góc nhìn này, giàu có không phải là sự tích lũy của một nhóm nhỏ, mà là khả năng đưa mức sống cao hơn đến với nhiều người hơn. Cuốn sách cũng cố gắng phản bác tâm lý bi quan thường gắn với phát triển kinh tế, bằng cách nhấn mạnh rằng lịch sử hiện đại đã cho thấy tiến bộ vật chất hoàn toàn có thể diễn ra trên quy mô rất lớn. Lý luận này quan trọng vì nó thay đổi cách người đọc đánh giá tăng trưởng, từ chỗ xem đó là vấn đề cần kiềm chế, sang chỗ xem đó là công cụ cần được định hướng đúng để tạo phúc lợi rộng hơn. Thứ hai, bộ máy tiến bộ, công nghệ, năng suất và sự lan tỏa nhanh. Một khái niệm nổi bật trong sách là bộ máy tiến bộ, tức những yếu tố khiến xã hội tạo ra của cải và cải thiện đời sống nhanh hơn theo thời gian. Nhóm tác giả xem đổi mới, tăng năng suất, phổ biến công nghệ và cạnh tranh thị trường là những thành phần cốt lõi của bộ máy này. Cách nhìn đó giúp cuốn sách không xa vào lời kêu gọi chung chung về lạc quan, mà chỉ ra cơ chế cụ thể tạo nên tiến bộ. Điều quan trọng không chỉ là phát minh ra công nghệ mới, mà còn là đưa công nghệ ấy đến nhiều ngành, nhiều quốc gia và nhiều người dùng càng nhanh càng tốt. Sách vì vậy nhấn mạnh vai trò của thị trường có tính cạnh tranh, vì môi trường này buộc doanh nghiệp phải cải thiện liên tục và giúp sáng kiến tốt lan rộng nhanh hơn. Đây là một điểm phân tích thực tế vì trong lịch sử, nhiều đột phá chỉ tạo ra tác động lớn khi chúng được triển khai trên diện rộng, chứ không dừng ở phòng thí nghiệm hay một nhóm nhỏ quốc gia. Thứ ba, kịch bản đến năm 2100. Thế giới giàu hơn rất nhiều, nhưng vẫn phải làm được bằng số học. Cuốn sách không chỉ nói về hy vọng chung mà còn thử kiểm tra một kịch bản rất tham vọng, đó là đến năm 2100. Nền kinh tế toàn cầu có thể lớn hơn nhiều lần hiện nay, đồng thời mọi người đều đạt mức thịnh vượng cao. Theo các đoạn giới thiệu được công bố, nhóm tác giả đặt câu hỏi liệu một thế giới nơi mọi người có thể sống ở mức tương đương với Thụy Sĩ hiện nay có khả thi hay không? Và họ trả lời bằng một chương trình tính toán về nguồn lực và năng lực sản xuất. Cách tiếp cận này quan trọng vì nó biến một viễn cảnh tưởng như lý tưởng thành vấn đề có thể kiểm tra bằng dữ liệu thay vì chỉ là khẩu hiệu. Sách xem xét các điều kiện như tốc độ tăng trưởng, khả năng nhân rộng mô hình thành công và mức độ đủ của hạ tầng kinh tế toàn cầu. Vì vậy, giá trị của tác phẩm nằm ở chỗ nó không né tránh quy mô thách thức, nhưng cũng không chấp nhận mặc định rằng những mục tiêu lớn là bất khả thi. Thứ tư, các giới hạn tài nguyên, năng lượng, lương thực và khoáng sản được đặt vào trung tâm tranh luận. Một phần rất đáng chú ý của cuốn sách là câu hỏi liệu thế giới có đủ tài nguyên để duy trì mức sống cao cho tất cả mọi người hay không. Sách nêu trực tiếp những loại nguồn lực then chốt như năng lượng, thực phẩm, kim loại và khoáng sản, tức những đầu vào cơ bản của nền kinh tế hiện đại. Thay vì xem thiếu hụt là kết luận tất yếu, các tác giả khảo sát khả năng mở rộng nguồn cung, nâng hiệu quả sử dụng và thay đổi cấu trúc công nghệ để giảm áp lực lên tài nguyên tự nhiên. Cách lập luận này cho thấy tác phẩm không phủ nhận ràng buộc môi trường mà cố gắng giải thích vì sao tăng trưởng vẫn có thể đi cùng bảo đảm nguồn lực nếu xã hội đầu tư đúng chỗ. Đây là khác biệt quan trọng so với các sách chỉ nhấn mạnh giới hạn hành tinh. Cuốn sách đặt trọng tâm vào năng lực thích nghi của con người, tức khả năng phát minh, tiết kiệm tài nguyên và tổ chức lại sản xuất để đáp ứng nhu cầu của một dân số toàn cầu giàu hơn. Cuối cùng, tăng trưởng phải gắn với khí hậu, vì thế cần đầu tư vào năng lượng sạch và chính sách đúng. Bên cạnh câu chuyện về giàu có, cuốn sách cũng bàn đến mối quan hệ giữa phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường. Lập luận chính là một thế giới thịnh vượng hơn, vẫn có thể hạn chế nóng lên toàn cầu nếu phần lợi ích của tăng trưởng được tái đầu tư vào năng lượng sạch và công nghệ hiệu quả hơn. Cách tiếp cận này không xem khí hậu và tăng trưởng là hai mục tiêu hoàn toàn đối lập, mà coi chúng là hai bài toán phải được giải cùng lúc bằng đổi mới và chính sách phù hợp. Điều này có ý nghĩa thực tiễn vì nhiều tranh luận công khai thường rơi vào hai cực: Gilmore hy sinh tăng trưởng để giảm phát thải, hoặc bỏ qua môi trường để theo đuổi phát triển ngắn hạn. Cuốn sách chọn con đường thứ ba, đó là tạo nhiều của cải hơn để có nguồn lực chuyển dịch sang hệ thống ít carbon hơn. Nhờ vậy, nó không chỉ là một sách kinh tế, mà còn là một khung tư duy về cách quản trị chuyển đổi dài hạn trên quy mô toàn cầu. Kết luận, A Century of Plenty phù hợp nhất với những ai quan tâm đến kinh tế vĩ mô, phát triển toàn cầu, chính sách công, đổi mới công nghệ và tương lai bền vững. Người đọc là nhà hoạch định chính sách, lãnh đạo doanh nghiệp, nhà nghiên cứu hoặc bất kỳ ai muốn hiểu vì sao một số xã hội tiến bộ nhanh hơn những xã hội khác. Sẽ tìm thấy ở đây một khung phân tích rõ ràng và có tính hệ thống. Giá trị thực tế của sách nằm ở chỗ nó không chỉ nói về niềm tin vào tương lai, mà còn chỉ ra những điều kiện cụ thể để biến niềm tin đó thành khả năng như năng suất, cạnh tranh, lan tỏa công nghệ và đầu tư vào năng lượng sạch. So với nhiều sách cùng chủ đề thường nghiêng về cảnh báo hay dự báo suy giảm, cuốn này nổi bật ở thái độ phân tích lạc quan nhưng vẫn dựa trên số liệu và logic kinh tế. Nó không né tránh câu hỏi khó về tài nguyên, khí hậu và bất bình đẳng. Nhưng thay vì coi đó là bằng chứng cho sự bế tắc, sách xem chúng là những vấn đề có thể giải quyết nếu xã hội chọn đúng hướng phát triển. Chính cách kết hợp giữa thực chứng, tầm nhìn dài hạn và tính ứng dụng đã làm cho cuốn sách khác biệt. Nếu bạn muốn ủng hộ Sven Smith, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!